Chương 30, đã tới cấp hành tinh quái thú bí ẩn nở ra, làm trong một vùng rộng của hai vực nổi lên hồi huyết tinh săn bắt, mà nhân loại không phát hiện được chút nào. Còn La Phong cũng vẫn ở trong chiến đấu cơ chí năng cấp vương dốc lòng tu luyện cứu cửu điện. Thời gian trôi qua, một ngày đầu năm, tiểu khu Minh Nguyệt, trong nhà La Phong, thật có lỗi, vương tiên sinh, anh của tôi không ở nhà. Trong phòng khách, La Hoa mỉm cười hướng về phía trung niên nam tử mang theo ánh mắt nho nhã, nói, hôm nay là nguyên đáng, La nghị viên, cũng không ở nhà. Trung niên nho nhã có chút giật mình, vâng, thật sự có lỗi, La Hoa gật gật đầu, nhà tôi còn có chút việc, cũng không lưu vương tiên sinh lại, để lần khác, tôi tự mình tiếp đãi vương tiên sinh. Tốt, ta trước hết cáo từ, vị vương tiên sinh này cũng phi thường lịch sự thối lui. Thấy đối phương rời đi, La Hoa lắc đầu, vài ngày gần đây, có gần 20 người đến mời anh hắn, có thể có dũng khí đến mời một vị cường giả nghị viên, thì người nào cũng rất có địa vị. Loại cấp bậc thế lực như Từ gia, nếu không phải quan hệ với Từ Hân, căn bản không có tư cách trực tiếp tới cửa nhà nghị viên. Vương tiên sinh vừa rồi chính là đại biểu cho một vài nhóm đại nhân vật có thế lực thuộc tầng lớp cao nhất trong chiến giới nước Hoa Hạ. Anh rốt cuộc đang đi đâu? La Hoa đứng trước cửa nhà, thầm nghĩ, võ quán cực hạn bên kia có người mời hắn, quân đội có người mời, chiến giới có người mời, ngay cả liên minh ngầm cũng có người mời. Châu Âu bên kia có người mời, nước Mỹ bên kia có người mời. Sư phụ, không, phải gọi là lão cật là sư tổ buôn chữ, khiếp quá đi chi. Tựa hồ mọi người cũng không biết anh ta đi ra ngoài làm việc. Anh rốt cuộc đang làm gì? La Hoa suy tư. Chỉ sợ không mấy ai biết tình cảnh hiện tại của La Phong. Khi toàn quốc vui mừng đón ngày nguyên đáng, vào ban đêm rất nhiều người đang tham gia tiệc tối, mà giữa chiến đấu cơ chí năng ở tiểu khu Minh Nguyệt, trong cabin u ám ẩn, hiện hào quang mờ tỏ, La Phong vẫn khoanh chân tĩnh tọa, không nhúc nhích. Giữa thức hải, ào ào một luồng sao rực rỡ hình lốc xoáy giống như dòng nước đang điên cuộn luân chuyển, tạo nên vô số lốc xoáy nước tràn đến. Lốc xoáy đột nhiên giãn nở ra, nhất thời dòng nước trở nên loãng đi không ít, phảng phất như một giọt dung dịch to trong suốt, vù thu hẹp lại, dung dịch trong suốt đang giãn nở đột ngột co lại, lập tức biến thành một quả cầu nước cực lớn luân chuyển, quả cầu nước nửa trong suốt. Các loại ánh sáng kỳ dị trong quả cầu ẩn hiện lóe sáng, số rất ít mảnh nhỏ màu vàng lợt cũng lấn lộ bên trong, hiển nhiên còn chưa hoàn toàn biến hóa hết, nở ra, thu lại nở ra, rồi thu lại. Dòng nước tinh thần niệm lực phản phất như một quả tim, lần lượt giãn nở, lần lượt co rút, tự như có sinh mệnh của riêng mình. Với nhịp điệu đặc thù này, mảnh nhỏ màu vàng lợt cũng dần dần hòa tan hết, làm cho dòng nước càng thêm cường đại, giãn nở, mỏng như cánh ve, co lại, thông suốt như quả cầu nước. Bước thứ 80 thành công, có thể bắt đầu bước 81, bước cuối cùng, là phong thoáng có chút kích động. Bước cuối cùng này là cứu cửu điện thần, là bước trọng yếu nhất, cùng là bước khó khăn cao nhất. La Phong ở giữa thức hải, một quả cầu dung dịch lớn hoàn toàn trong suốt đang không ngừng luân chuyển, phản phất như một ngôi sao đang không ngừng tự quay, không hề có ảo ảnh nào tỏa ra. Độ lớn của quả cầu dung dịch cũng không có gì biến hình. Bắt đầu theo khống chế của ý thức La Phong, rầm rầm giữa thức hải vô tận, từ trung tâm quả cầu dung dịch cực lớn đang lơ lửng kia, bắt đầu xuất hiện chấn động, phun ra từng đạo sương mù niệm lực. Sương mù niệm lực xuyên qua cả quả cầu dung dịch trong suốt, 10 đạo sương mù niệm lực, 20 đạo sương mù niệm lực, 30 đạo, càng ngày càng nhiều, 3 đạo, càng ngày càng nhiều. Rất nhanh cả quả cầu dung dịch trong suốt đã hoàn toàn bị sương mù niệm lực bao trùm. Từng giây từng phút thời gian trôi qua, dưới thao tác cực kỳ tinh vi của La Phong, quả cầu dung dịch trong suốt không ngừng phát sinh từng biến hóa rất nhỏ, mà sương mù cuốn quanh bề mặt nó càng ngày càng mạnh. Thậm chí còn tạo nên một quả cầu sương mù siêu lớn, căn bản không thể nhìn rõ quả cầu dung dịch bên trong nữa, cũng không biết trải qua bao lâu, quả cầu sương mù siêu lớn đã to lớn gấp trăm lần quả cầu dung dịch. Đến lúc phải tan chính là thời khắc này, nổ. La Phong trong lòng gầm lên giận dữ, oanh, giữa thức hải vô biên, quả cầu sương mù siêu lớn trong nháy mắt đột ngột điên cuồng khuếch trương, liền phản phất như một ngôi sao vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời, đột ngột bùng nổ như siêu hành tinh mới. Quả cầu sương mù siêu lớn khoảng khắc bùng nổ cực kỳ mạnh mẽ, vụ nổ trong nháy mắt trải khắp hang cùng ngõ hẻm trong thức hải. Ngay sau đó, giữa trung tâm thức hải sinh ra một lực hút đến tận trời cao, sụp đổ, vù vù, vù vù, đại lượng sương mù. Dòng nước phản phất như rơi vào giữa lỗ đen, điên cuồng tụ tập, xoay vòng, dần dần tụ lại trung tâm. Ông, bên trong thức hải chấn động, một vùng trống rỗng, tất cả sương mù, giọt nước toàn bộ biến mất không tăm tích, giữa thức hải vô tận, chỉ còn lại quan điểm giữa trung tâm. Phản phất như giữa vũ trụ vô cùng vô tận chỉ có một tinh cầu như vậy, bên ngoài còn có một tầng ánh sáng vây quanh tựa như quang cầu quả cầu ánh sáng giữa trung tâm thức hải, duy nhất một quang cầu. Đây là một quang cầu xinh đẹp không gì sánh bằng, ngoại trừ một tầng ánh sáng bao bên ngoài. Quang cầu này bản chất giống như đại lượng kim tự tháp được tạo thành từ tinh thể hình dạng trong suốt, vô số tinh thể trong suốt hợp thành tinh cầu. Một cỗ dao động kỳ dị từ trong quang cầu này không ngừng phát tán ra, vù vù ào ào, quang cầu bên trong thức hải đang không ngừng tự quay. Một cỗ lực lượng vô hình lan tỏa ra toàn thân La Phong, lan ra đến bên ngoài cơ thể. Thành công rồi. Đây là cấp hành tinh, quang cầu này chính là hạch tâm của cường giả cấp hành tinh. La Phong tâm ý vừa động, từng đạo tinh thần niệm lực tinh túy lập tức từ trong quang cầu tỏa ra, trải rộng toàn thân. Trong chiến đấu cơ chí năng, tinh thần niệm lực cấp hành tinh của La Phong phân tán ra thân thể. Trong nháy mắt, thân thể vốn dĩ rất yên ổn, khoảng khắc bắt đầu kịch liệt biến hóa trong xương cốt, tủy sống, kinh mạch, cơ thể, cơ gân, cơ thể, cơ gân. Làn da từ từ phát sinh một loại biến hóa không thể tưởng tượng, gen di truyền trong cơ thể nhanh chóng phân giải, tổ hợp, lột xác sinh mệnh. Lần lột xác này so với lần đột biến trong quá khứ cũng quan trọng hơn nhiều. Lúc trước, tại di tích văn minh cổ, người thủy tinh đã nói qua từ cấp học đồ lên tới cấp hành tinh là sự thay đổi nhảy vọt của cấp độ sinh mệnh. Sau khi đạt tới cấp hành tinh, có thể không cần hô hấp, trực tiếp phi hành trong không trung, cấp hành tinh mới có tư cách xưng là võ giả, xưng là tinh thần niệm sư. Đạt tới cấp hành tinh mới có thể du ngoạn giữa vũ trụ, có thể có tư cách được yên ổn giữa hỗn độn. Không đạt tới cấp này, căn bản không có năng lực du ngoạn giữa vũ trụ. Cảm giác này thật quá diệu kỳ. Sau khi thân thể được tinh thần niệm lực lột xác, La Phong cảm thấy rung động trước nay chưa từng có, thật giống như thân thể của chính mình từ chỗ như một tráng hán không thể đạt tới cực hạn, khoảng khắc biến thành trẻ con. Toàn thân gân cốt, cơ thể, lục phủ ngũ tạng cũng đều phát sinh biến hóa bản chất, biến hóa cấp độ sinh mệnh. Cấp học độ thực lực tăng lên từ học độ cấp 1 sơ cấp chiến sĩ đến học độ cấp 9 cao đẳng chiến thần, đều là dựa trên cơ sở thân thể lần lượt được đề cao, còn khi đã tới cao cấp chiến thần cũng đã là cực hạn, không vượt qua được, vĩnh viễn không thể đột phá, mà một khi đã vượt qua, sinh mệnh của ta bước vào một tầng lớp mới, hành tinh cấp nhất giai, từng bước đề cao cho tới hành tinh cấp cửu giai đêm khuya. Bên trong tiểu khu minh nguyệt rất nhiều người đã an giấc. Cánh cửa khoang chiến đấu cơ trí năng đang đậu trên bãi cỏ chậm rãi mở ra, vèo, một đạo nhân ảnh phóng lên cao, rồi sau đó lơ lửng ở độ cao hơn 300 mét, trường bào màu đen theo gió bay phất phới, dưới chân hắn không dẫm lên vật gì, cứ như vậy lơ lửng. Đây là cấp hành tinh, La Phong quan sát thành phố bên dưới, trong lòng lại cảm thụ được quang cầu bên trong thức hải kia, hắn rốt cuộc phát hiện sự huyền bí của chân chính cường đại cấp hành tinh. Quang cầu kia không phải đơn giản là hạt tâm của tinh thần niệm lực, mà có một loại năng lực kỳ dị. Có thể nói là một tiểu tinh cầu có thể tự quay, cũng có tự trường bản thân. Bên trong tiểu tinh cầu trong thức hải này, La Phong không cần hô hấp, nhưng lại có thể dựa vào tâm ý La Phong khống chế tự trường xung quanh thân thể La Phong. Chỉ tiêu lực hút trái đất, đương nhiên có thể lơ lửng, cấp cho mình lực tự trường về phía trước, có thể nhanh chóng phi hành về phía đó. Nói cách khác, cường giả cấp hành tinh đều có thể có một tiểu tinh cầu thuộc về mình. Bọn họ chính là chủ nhân tiểu tinh cầu này, dựa vào ý nguyện cường giả cấp hành tinh, có thể gia tăng nhất định lực tự trường về cường độ, phương hướng, như vậy tự nhiên có thể nhanh chóng tùy ý phi hành. Chẳng qua tiểu tinh cầu tự trường có mức độ, cho nên tốc độ phi hành cường giả cấp hành tinh cũng có hạn. Khó trách nói rằng từ cấp học độ tới cấp hành tinh là sự thay đổi nhảy vọt về sinh mệnh. Kể cũng đúng. Cường giả cấp hành tinh không ngờ đều có thể có được tiểu tu có thể tự quay, có được tự trường, có lẽ tiểu tinh cầu này còn yếu, nhưng là theo sự lớn dần của tiểu tinh cầu, đương nhiên sẽ cấp cho chủ nhân nó sự trợ giúp lớn hơn. Cường giả có được tiểu tinh cầu như mình mới có thể xem như nhân loại vũ trụ chân chính, La Phong cảm khái không thôi. Đêm tối, La Phong lơ lửng giữa bầu trời thành phố, hai tay mở ra, tinh thần niệm lực cô động thành một tiểu tinh cầu, cực độ tụ hợp cùng một chỗ. Làm ý thức ta cũng cường đại hơn nhiều. La Phong trong lòng sung sướng không thôi. Thật giống như người có thân thể suy yếu, ý thức cũng sẽ suy yếu, tùy thời có thể hôn mê. Người thân thể khỏe mạnh, cũng sẽ mắt sáng thần thanh, mà sau khi nguyên bản tinh thần niệm lực tồn tại dưới hình thức ngân hà, khu động thanh tiểu tinh cầu, bích sát ý thức, la phong cường đại không ít, chẳng qua loại cơ hội này là rất ít. Sự thay đổi nhảy vọt về tầng cấp sinh mệnh, từ cấp học đồ đến cấp hành tinh, từ cấp hành tinh đến cấp hàng tinh, từ cấp hàng tinh đến cấp vũ trụ, loại chuyển tiếp sinh mệnh quá là thiên tài. Nó mới có thể khiến ý thức được cường hóa nhất định. Sự nâng cao thực lực bình thường căn bản không đạt đến đột phá bực này. Độn thiên toa là phong tâm ý vừa động, nhất thời năm lửa giao dung hợp trong chép ngực màu đen nhanh chóng bay ra, nhanh chóng tổ hợp thành độn thiên toa, xuất hiện dưới chân La Phong. Xung quanh thân thể ta hình thành một tùy trường, hơn nữa tinh thần niệm lực làm gia tăng lực lượng chân đạp độn thiên toa. Không biết tốc độ phi hành của ta đạt tới trạng thái nào. Trên bầu trời thành Dương Châu, La Phong như thần linh trong bóng tối, khoảnh khắc vọt tới như đạo tàn ảnh, tựa như thuấn di, trực tiếp biến mất tại chỗ. Đá bờ mờ ả ẩn.